lời cầu xin của chúng ta và sự chuyển cầu của Mẹ Maria. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Nhiều người có thể xem thường lời cầu xin trong đời sống đức tin của người tín hữu Kitô, vì cho rằng cao điểm của lời cầu nguyện là tâm tình tạ ơn, chúc tụng và ngợi khen. Cho nên họ nghĩ rằng cầu xin là một giai đoạn cần phải vượt qua nếu muốn lên trọn lành. Lối suy nghĩ trên đây không hoàn toàn sai, bởi vì trong đời sống đạo, chúng ta thường thấy nhiều tín hữu Kitô chạy đến với sự cầu nguyện để chỉ xin ơn huệ mà thôi. Thật ra, lời cầu xin đích thực mà chúng ta đang bàn đến ở đây là một diễn đạt của tâm tình được thể hiện trong Thánh Vịnh 69 như sau. Lạy Chúa, xin đến cứu con. Một tâm tình cầu xin như thế chỉ đặt nền tảng trên lời khẳng định của Chúa Giêsu: không có ta, các con không thể làm được việc gì. Khi diễn giải về những lời này, Thánh Basilio, Thánh Gioan Kim Khẩu, Thánh Augustino đều nói rằng cầu nguyện là một điều cần thiết cho tất cả mọi người. Chúng ta không những không thể tưởng nghĩ đến sự thiện hay thực hiện được sự thiện, mà ngay cả cũng không thể khao khát sự thiện nếu chúng ta không được Thánh Thần gợi hướng và trợ giúp. Nếu không có ơn Chúa giúp, chúng ta không thể làm được việc gì. Mặt khác, Thiên Chúa lại thường chỉ ban ơn cứu giúp những ai cầu nguyện. Suy cho cùng, cầu nguyện là phương thế tuyệt đối cần thiết để được cứu rỗi. Như vậy, cầu nguyện là một vấn đề sống chết đối với con người, chứ không còn là vấn đề cầu nguyện nhiều hay ít, hay theo thể thức và cách thế nào. Cầu nguyện thể hiện vị trí của con người trước mặt Chúa. Vấn đề cơ bản đặt ra cho con người có niềm tin là: con người có nên quỳ gối trước mặt Thiên Chúa, Đấng tạo hóa và là Cha của mình không? Con người có sẵn sàng để làm như Chúa Giêsu truyền dạy trong Tin Mừng: các con phải cầu nguyện không ngừng và đừng ngã lòng không? Hoặc là chúng ta cầu nguyện liên lỉ, hoặc là chúng ta không bao giờ cầu nguyện, không thể có sự lưng chừng. Nói đến cầu nguyện là nói đến tiếng kêu xin giúp đỡ không ngừng vang lên trong trái tim con người. Khi con người để cho tiếng kêu ấy thoát ra từ tận đáy lòng dưới tác động của ơn thánh hay những thử thách, lúc đó nó sẽ đi vào lời cầu nguyện liên lỉ. Những tiếng kêu cầu mỗi ngày một gia tăng sẽ biến cuộc sống của người đó thành một lời cầu nguyện. Xét cho cùng, sự cầu nguyện giúp chúng ta thực hiện giới răn cao trọng mà Chúa Giêsu đã ban bố cho chúng ta trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ: các con hãy ở trong tình yêu của Thầy. Nếu Chúa Giêsu đã nhấn mạnh nhiều đến sự cầu nguyện như thế là bởi vì chính Ngài đã cầu nguyện không ngừng để luôn được ở trong tình yêu của Chúa Cha. Như Cha đã yêu thương Thầy, Thầy cũng yêu thương các con. Hãy ở trong tình yêu Thầy. Nếu các con tuân giữ các giới răn của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, như Thầy đã giữ giới răn của Chúa Cha và ở lại trong tình yêu của Người. Chính trong đoạn Tin Mừng này mà Chúa Giêsu đã nói: không có Thầy, các con không thể làm được việc gì. Như vậy, ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu cũng có nghĩa là cầu nguyện và chờ đợi mọi sự từ nơi Ngài. Cầu nguyện là chìa khóa để được ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu. Cũng chính trong đoạn Tin Mừng này mà Chúa Giêsu nói đến sức mạnh của lời cầu nguyện: nếu các con ở trong Thầy và lời Thầy ở trong các con, thì các con có thể xin bất cứ điều gì các con muốn, và các con sẽ nhận được. bất cứ điều gì các con nhân danh Thầy mà xin với Chúa Cha, Người sẽ ban cho các con. Chúa Giêsu nói đến lời cầu xin khi mặc khải cho chúng ta về mầu nhiệm ba ngôi. Ngài có tha thiết mời gọi chúng ta cầu xin là bởi muốn chia sẻ với chúng ta mầu nhiệm thâm sâu mà Ngài chia sẻ với Chúa Cha. Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì Thầy đã tỏ cho anh em biết tất cả mọi sự Thầy đã học biết nơi Cha Thầy. Trong mầu nhiệm ba ngôi, Chúa Con không ngừng tận hiến cho Chúa Cha và kêu xin Người đón nhận Ngài, và đồng thời cảm tạ Người về tình yêu của Người. Về phần Chúa Thánh Thần, Ngài chính là lời cầu khẩn của Chúa Cha và Chúa Con. Thánh Thần là hoa trái của tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Chúng ta biết được mầu nhiệm ấy qua sự mặc khải của Chúa Giêsu. Trong cuộc sống trần thế của Ngài, Ngài không ngừng cầu xin với Chúa Cha với những tiếng than vang và khóc lóc. Ngài cũng dâng lời tạ ơn Chúa Cha vì đã nhậm lời Ngài. Cũng như ba ngôi Thiên Chúa cầu khẩn với nhau và đón nhận nhau, Chúa Giêsu cũng van nài chúng ta hãy đón nhận tình yêu của Ngài, và Ngài cảm ơn chúng ta vì tiếng thưa xin vâng của chúng ta, cũng như Mẹ Maria đã được công bố là có phúc vì đã thưa xin vâng. Mỗi lần đi vào cầu nguyện, chúng ta phải xin Chúa Thánh Thần mở mắt chúng ta ra, để chúng ta thấy Chúa Giêsu van xin tình yêu của chúng ta. Khi chúng ta cầu khẩn với Ngài, chúng ta không làm gì khác hơn là đáp trả lại lời cầu xin của Ngài. Cầu xin chính là đi vào cuộc đối thoại yêu thương giữa ba ngôi Thiên Chúa vậy. Chính vì được thấm nhiễm bởi Thánh Thần, mà Mẹ Maria đã cùng với các tông đồ và môn đệ cầu khẩn trong phòng hội. Bởi vì Thánh Thần là lời cầu khẩn của Chúa Cha và Chúa Con, cho nên những ai được Thánh Thần chiếm ngự cũng đều được biến thành lời cầu nguyện. Chính vì thế mà các giáo phụ Đông Phương gọi Mẹ Maria là mẹ của lời cầu nguyện liên lỉ. Không ai nên giống Thánh Thần cho bằng mẹ. Mẹ là tấm gương phản chiếu hình ảnh của Chúa Ba Ngôi. Món quà duy nhất mà Chúa Giêsu hứa ban tặng cho những ai nhân danh Ngài mà cầu nguyện là chính Chúa Thánh Thần. Không có món quà nào cao trọng hơn Chúa Thánh Thần. Như vậy, khi Chúa Giêsu bảo đảm với chúng ta rằng, với lời cầu nguyện, chúng ta có thể nhận lãnh được mọi sự từ Thiên Chúa, Ngài nghĩ đến Chúa Thánh Thần trước tiên. Không gì làm cho Thiên Chúa vui hơn là thấy con người kêu cầu Người. Khi chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần đến trong tâm hồn chúng ta tạo cơ hội cho Thiên Chúa có thể tự yêu mình trong chúng ta. Nói tóm lại, mọi lời cầu nguyện trong Kitô giáo đều có thể được tóm tắt trong lời cầu khẩn. Lạy Cha, nhân danh Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần cho con. Tất cả mọi hình thức cầu nguyện như suy gẫm, chiêm niệm, lần chuỗi, phụng vụ, vân vân, đều phải có lời cầu khẩn này như một khúc nhạc đệm không thể thiếu được. Và bởi Chúa Thánh Thần đã làm cho Mẹ Maria trở thành hiền thê chung thủy của Ngài, tất cả chúng ta đều được mời gọi khẩn cầu với Chúa Thánh Thần trong chúng ta qua mẹ. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.